Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, thưa chị Mai Hoa và quý vị thính giả của đài SBS, cái nền văn học sử Việt Nam chỉ tồn tại trong vòng 2 thập niên rất ngắn kể từ sau khi nền đệ nhất Cộng hòa thành lập và cho tới ngày 30 tháng 4 75, một thời gian rất ngắn, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã để lại một cái di sản văn hóa rất là đồ sộ, và trong đó nhà văn Nhật Tiến đã đóng góp một cái phần có thể nói là không nhỏ trong cái sự hình thành cái nền văn học tự do và khai phóng đó. Vì vậy cho nên trước năm 1975, ông là cố vấn của rất nhiều các thi văn đoàn và các cái bút nhóm trẻ ở Sài Gòn. Và đó cũng là một cái đường hướng của về giáo dục, thiên về giáo dục của ông, khi mà ông làm chủ bút tờ báo Thiếu Nhi, là một tờ báo ảnh hưởng rất lớn đến các cái thế hệ trẻ mới lớn ở Sài Gòn lúc bây giờ. Vì vậy trong cái thời gian ông làm chủ bút tuần báo Thiếu Nhi thì chúng tôi cũng được cái hân hạnh công tác một số bài nhỏ ở trong đó. Qua đó thì chúng tôi được biết ông và bà vợ của ông là những người đã có một cái đường lối giáo dục hướng dẫn giới trẻ rất là thành công trong giai đoạn lúc bây giờ, thưa chị.
Nhà thư, anh có thể nói rõ hơn là cái ảnh hưởng cũng như những đóng góp trong sáng tác cũng như là trong cái nền văn học Việt Nam Cộng Hòa của hai ông bà nhà văn Nhật Tiến và vợ Bùi Phương Khanh đối với thế hệ người Việt trước năm 75 như thế nào, thưa anh?
Nếu mà nói về cái thành quả của ông bà đã để lại thì không có bút mực nào có thể tả xiết được, từ vì ông đã có cả hàng trăm tác phẩm đã được xuất bản, và bà vợ cũng vậy, cũng là một dịch giả rất là nhiều những các cái tác phẩm và viết những cái loạt bài rất là có giá trị để hướng dẫn giới trẻ lúc bây giờ. Vì vậy cho nên chúng tôi tin rằng cái dấu ấn của ông để lại cho những cái thế hệ từ trên 60 tuổi trở đi của như chúng tôi bây giờ đó thì nó rất là rõ rệt. Bởi vì cái văn phong của ông cũng như các cái tác phẩm của ông ấy, cho tới giờ phút này rất là nhiều người còn nhớ những các cái tác phẩm mà mọi người phần lớn có thể là không biết, nhưng mà những người nào đã hiện diện ở Việt Nam trước năm 1975 thì đều biết những các cái tác phẩm mà rõ nét và đậm nét và ảnh hưởng tới một cả một cái thế hệ lúc bây giờ.
Dạ vâng, đối với những cái người đã lớn lên sau năm 75 thì đó là một sự thiệt thòi, rất là thiệt thòi khi mà họ đã bị che lấp đi và không có cơ hội để mà tiếp xúc với một cái nền văn học rất là phong phú của miền Nam Việt Nam trước năm 75. Cho nên mãi sau này nếu mà có ai tìm tòi á, thì họa may bắt gặp đâu đó phản phất một vài tác phẩm. Chẳng hạn như Mai Hoa, mãi sau này mong muốn tìm gặp được những cái vần thơ của Tô Thùy Yên và phải nói là yêu ngay và sửng sốt và yêu ngay. Rồi thỉnh thoảng thì người ta mới chia sẻ giống như là tôi đi học của Thanh Tịnh đó. Nhưng mà với nhà văn Nhật Tiến thì ông có một cái tác phẩm nào mà riêng anh là anh cảm thấy rằng là anh rất là thích thú và ấn tượng về cái đẹp trong văn phong, cái tình tiết hoặc là cái ý tứ của văn của ông?
Thưa chị, thời của chúng tôi đó, cái thời còn nhỏ còn đi học đó, thì rất nhiều cái chuyện ông viết cho tuổi thơ như là Chim Hót Trong Lồng, rồi Quê Nhà Yêu Dấu, rồi Thềm Hoang. Riêng cái tác phẩm Thềm Hoang đó là của ông ấy đã đạt giải văn học và nghệ thuật năm 61 rồi. Thì tôi nghĩ là có rất nhiều người thích Chim Hót Trong Lồng của ông viết từ năm 1966, xuất bản năm 66 đó. Đó là một cái tác phẩm mà nhiều người đọc và nhiều người đã phải rơi lệ vì cái tác phẩm này. Tại vì nó có một cái cốt truyện mà nó làm lay động lòng người trong cái thời điểm đó. Và cái Chim Hót Trong Lòng này đó thì cái giới học sinh hay là sinh viên của chúng tôi trong cái thời gian trước 75 đó là rất thích cái cuốn Chim Hót Trong Lòng. Nhưng mà tuy nhiên sau này khi ra hải ngoại thì ông còn viết nhiều tác phẩm khác và nhiều cái tác phẩm mà đã được nhiều người biết đến, và trong đó có hàng chục các cái tác phẩm khác, nhưng mà chúng tôi cũng muốn đề cập ở đây. Thì vì vậy cho nên chị hỏi tác phẩm nào mà chúng tôi cho là hay nhất trong cái thời điểm của chúng tôi, đó là tác phẩm Chim Hót Trong Lòng của nhà văn Nhật Tiến, thưa chị.
Dạ vâng. Sau năm 75 thì lúc mà ông đi vượt biên và ông ở Thái Lan thì ông phát động một chiến dịch để gọi là chống lại hải tặc Thái Lan, đúng không thưa anh? Và như là anh cũng có cộng tác với ông trong cái chiến dịch đó, thì anh có thể nói rõ hơn.
Dạ thưa chị, vào năm 79 thì cũng là cái thời điểm mà chúng tôi cũng mới vượt biên đến Úc, định cư tại Úc. Thì chúng tôi biết tin nhà văn Nhật Tiến và hai người ký giả Dương Phục và Vũ Thanh Thủy cũng đã bị gặp cái thảm nạn hải tặc trên vùng vịnh Thái Lan và bị đưa vô đảo Kura. Thì vì vậy cho nên họ là những cái chứng nhân lịch sử trong cái thời gian mà bi thảm của cái thảm nạn người vượt biển trong vùng vịnh Thái Lan. Tại vì thời điểm đó hải tặc hoành hành rất là dữ dội và sát hại rất là nhiều người thuyền nhân Việt Nam đang lênh đênh ở trên biển. Thời điểm đó tôi đang là chủ bút tuần báo Chuông Sài Gòn. Tôi thời điểm đó đã phát động một chiến dịch để mà hỗ trợ tiền bạc cũng như vật chất, một số các cái quần áo và một số các cái thuốc men để gửi qua bên Thái Lan cho nhà văn Nhật Tiến để mà hỗ trợ ông trong việc đưa các tên hải tặc ra tòa. Và rất may là nhờ cái sự khéo léo và vận động quốc tế của nhà văn Nhật Tiến trong cái thời điểm đó cũng như Dương Phục, Vũ Thanh Thủy thì đã đánh động thế giới và làm cho cái thảm nạn hải tặc nó đã giảm dần ở trên Biển Đông. Và vì vậy cho nên chúng tôi cho đó là một trong những cái dấu ấn rõ rệt nhất trong cái cuộc đời của nhà văn Nhật Tiến. Mặc dù cái thảm nạn hải tặc trên vịnh Thái Lan, nhất là những người bị đưa lên đảo Kura, là một cái thảm nạn mà không ai muốn nhắc tới tại vì nó quá thê thảm và nó quá đau thương, nhưng mà quả thật đó là một cái dấu ấn mà ghi lại cái trang sử vượt biên đầy bi hùng của người Việt tị nạn. Và trong thời gian đó chúng tôi đã có cái cơ may để mà liên lạc được với nhà văn và đã hỗ trợ ông rất là nhiều trong cái đưa các cái tay mà hải tặc Thái ra trước tòa án quốc tế ở Thái Lan, và nhờ đó cái thảm nạn hải tặc trong vùng vịnh Thái Lan đã được giảm đi rất nhiều trong cái thời điểm sau đó. Thì chị.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn anh Nguyễn Vi Túy rất nhiều cho những chia sẻ của anh về nhà văn Nhật Tiến. Vâng, xin chào anh.
Vâng, chào chị Mai Hoa.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.